Cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là cái bốn cái cuồng lưu của vòng luân hồi và cái phương cách để vượt qua bốn cái cuồng lưu này để chứng ngộ niết bàn. Thì sư nói hôm nay ngài hòa thượng thiền sư Upandita không đến giảng cho quý vị nghe được vì lý do sức khỏe, nên sư thay thế để nói pháp thoại hôm nay. Hằng ngày quý vị, hằng ngày chúng ta đã nghe những cái bài giảng thật thâm sâu về cái pháp hành từ ngài hòa thượng. Trong những cái bài giảng thì ngài luôn muốn thiền sinh phát triển được chánh niệm, phát triển được tâm định, cho nên ngài luôn luôn sách tấn thiền sinh liên tiếp không ngừng trong 2 tuần qua để ghi nhận trong cái sự hành thiền của mình. Sư quan sát thì thấy có một số thiền sinh thật sự tinh tấn tu tập nên đã đạt được nhiều tiến bộ rất là đáng kể. Tuy nhiên cũng có một số chưa có đạt được tiến bộ như là mong muốn. Đối với những thiền sinh này, nếu mà cố gắng hơn nữa để phát triển được cái chánh niệm và sự định tâm thì sẽ phát triển được những cái tuệ giác trong cái thời gian còn lại của khóa thiền. Một số trong quý vị với cái lòng tin mạnh mẽ vào cái pháp hành cũng như cái khả năng thực tập của chính mình, đối với cái việc phát triển cái định và cái trí tuệ đã và đang đi trên cái con đường đã đến Niết Bàn. Do đó mà ngài hòa thượng thiền sư Upandita luôn luôn nhắc nhở thiền sinh, nếu mà nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại thì sẽ phát triển được chánh niệm, sẽ thiết lập được chánh niệm một cách vững vàng, và nhờ vậy định tâm sẽ phát triển một cách mạnh mẽ. Và khi có định tâm vững chãi như vậy thì tuệ giác sẽ phát triển một cách rất là tự nhiên. Ngài dạy là tất cả các thiền sinh trong cái khóa thiền phải luôn luôn nỗ lực ghi nhận và phải thực tập một cách nghiêm túc. Tại sao ngài nói như vậy? Bởi vì khi mà có cái sự ghi nhận liên tục trong cái sự thực tập của mình thì tâm mình sẽ thoát khỏi những cái sự đau khổ trong cái cuộc đời do cái kết quả của sự thực tập đem lại. Do đó mà cái sự thực tập thì nó giúp mình chấm dứt cái sự trôi lăn mãi trong cái vòng luân hồi, và nhờ cái sự thành đạt được cái sự giải thoát do cái kết quả cuối cùng của sự thực tập. Do đó mà chúng ta tập không phải là để được hưởng thêm những cái lợi ích thế tục trong cái cuộc đời. Bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục dính mắc vào trôi lăn mãi trong cái vòng luân hồi. Cho nên nếu mà có người hỏi tại sao chúng ta thực tập, tại sao chúng ta đến tham dự khóa thiền, thì câu trả lời dứt khoát là vì muốn chứng ngộ Niết Bàn và giải thoát khổ đau của vòng luân hồi. Chúng ta cứ tái sanh mãi từ kiếp này sang cái kiếp khác, triền miên trôi lăn trong cái vòng sinh tử của cái kiếp luân hồi. Chúng ta cứ bền bồng mãi trong 4 cái dòng nước lũ gọi là cuồng lưu. Và 4 cái dòng này rất là mạnh, cuốn chúng ta trôi mãi trong cái vòng tử sinh. Thì 4 cái dòng nước lũ hay là 4 cái cuồng lưu đó là: thứ nhất là dục lưu, tức là cái dòng nước lũ của những khói cảm giác quan. Thứ hai là hữu lưu, tức là dòng nước lũ của những cái kiếp sống liên tục trong vòng luân hồi. Nếu mà trong cái vì dính mắc vào cái kiếp sống trong vòng luân hồi, tức là cái tâm tham sống, mà chúng ta làm ra những cái nghiệp gồm có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nếu chúng ta tạo thiện nghiệp thì chúng ta sẽ tái sinh vào cõi người, cõi chư thiên, cõi phạm thiên. Nếu làm bất thiện nghiệp sẽ đi xuống bốn cái đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Cho nên vì dính mắc vào cái dòng nước lũ của những cái kiếp sống hay là hữu lưu mà chúng ta không thoát khỏi được cái vòng luân hồi. Và thứ ba, dòng nước lũ thứ ba tức là kiến lưu, tức là cái cường lưu của những cái tà kiến, hay là dòng nước lũ của những cái sự hiểu biết sai lầm. Vì chúng ta có sự hiểu biết sai lầm hay là cái tà kiến mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp bất thiện qua thân, khẩu và ý. Và vì cái nghiệp bất thiện đó mà chúng ta tái sinh vào các cái cõi thấp kém, khó có cái cơ hội tu tập để đạt được cái sự giải thoát cho chính mình. Một số có tà kiến cố gắng làm những cái thiện nghiệp để có một cái đời sống tốt hơn. Họ tin có một cái linh hồn vĩnh cửu trong mỗi chúng ta, và khi chết thì cái thân xác tan hoại. Cái linh hồn bất biến này chuyển tiếp từ cái kiếp sống đã qua đến một cái thân xác mới trong cái kiếp sống mới. Và cái kiếp sống này có thể tốt là hay xấu. Và để được đến một cái kiếp tốt thì những cái người này cố gắng làm những cái thiện nghiệp dựa vào cái tà kiến và một linh hồn bất tử như vậy. Tuy nhiên điều này không có đúng, vì trong cái đời sống tới, tức là cái đời sống mới, thì cũng có sanh, cũng có già, cũng có bệnh và cũng có chết. Do đó mà chỉ làm thiện nghiệp để có một đời sống mới tốt đẹp hơn thì sẽ không đưa đến cái sự giải thoát. Đó là cái dòng nước lũ thứ ba về những cái tà kiến hay là kiến lưu. Và cái dòng nước lũ thứ tư tức là dòng nước lũ vô minh hay là vô minh lưu. Thì vô minh có nghĩa là không biết. Không biết ở đây là không biết những cái sự thật cao thượng hay là không biết về tứ diệu đế. Thì vô minh đặt căn bản trên cái sự si mê. Do đó mà vì si mê mà không biết đến những cái sự thật cao thượng, không biết đến con đường đưa đến Niết Bàn. Cho nên cái sự vô không biết này chính là vô minh. Và chúng sanh luôn luôn bị mê mờ, bị vô minh, cho nên đó trôi lăn trong cái dòng nước lũ là vô minh hay là vô minh lưu. Trong cái đời sống liên tiếp hết kiếp này sang kiếp khác, chúng sanh thỏa thích với những cái khoái cảm giác quan nên trôi lăn trong cái dục lưu hay là dòng nước lũ của những cái khoái cảm giác quan, và dính mắc vào những cái đời sống trong cái vòng luân hồi, hay là trôi lăn hay trong cái dòng nước lũ của những cái kiếp sống hay là hữu lưu. Và có những cái tà kiến về một cái linh hồn vĩnh cửu, cho nên cứ bền bồng mãi trong cái vòng luân hồi do cái tà kiến này, tức là kiến lưu. Và vì không có biết về những cái sự thật cao thượng nên cứ ngụp lặn mãi trong cái vòng luân hồi, tức là do cái trong cái dòng nước lũ của sự vô minh hay là vô minh lưu. Để vượt qua bốn cái cuồng lưu này hay là vượt qua bốn cái dòng nước lũ này thì chúng ta cần phải có sức mạnh và cái sự thiện xảo hay là sự khéo léo trong cái sự tu tập của mình. Nếu không có những cái phẩm tính này thì sẽ luôn bị các cái cuồng lưu hay là các cái dòng nước lũ cuốn đi, cuốn đi, đi mãi trong cái vòng luân hồi đầy đau khổ. Và nếu vượt qua bốn cái cuồng lưu này thì sẽ đến được Niết Bàn, thì sẽ có được hạnh phúc chân thực. Do đó mà chúng ta phải cố gắng hành thiền để ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách liên tục, hầu vuông bồi chánh niệm một cách vững vàng. Nhờ vậy có cái định tâm vững mạnh và phát triển trí tuệ đưa chúng ta vượt qua bốn cái dòng nước lũ này để đến được bờ bến giải thoát của Niết Bàn. Nhưng mà làm thế nào để mà vượt qua được cái bốn cái cường lưu này, có cái phương cách nào rõ ràng không? Thì trong cái kinh là Himavata Sutta thì có một cái vị trời hỏi Đức Phật như sau: Dạ thưa Đức Thế Tôn, ai là người có thể vượt qua bốn cái cường lưu, có thể vượt qua được cái đại dương đầy đau khổ trong cái vòng luân hồi để đến được Niết Bàn? Đó là cái câu hỏi của vị trời đối với đến Đức Phật. Thì bốn cái cuồng lưu như được giải thích nó rất rộng và rất sâu, nên sự vượt qua bốn cái cuồng lưu này rất là gian nan. Cái vị trời này biết rõ như vậy, biết sự khó khăn rõ ràng, nhưng mà không biết cái cách thức. Chính vì không biết cái cách thức nên việc này mới đặt cái câu hỏi đến Đức Phật. Thì vị trời này trong một lần đã trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàng, cho nên đã có cái khả năng mà hiểu biết rất thâm sâu, nên mới đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Sau khi nghe cái vị trời này hỏi thì Đức Phật trả lời: để vượt qua bốn cái dòng nước lũ thì cần những cái phẩm tính như sau: phải có giới, phải có định và phải có huệ. Thì đối với giới thì phải giữ giới trong mọi lúc, đối với định thì tâm phải có cái sự nỗ lực, phải có cái chánh niệm và tâm phải gom tụ trên cái đối tượng quan sát. Thì và phải có huệ, tức là tâm phải có được cái sự hiểu biết rõ ràng đối với những cái đối tượng được quan sát. Nếu có được ba cái phẩm tính này, tức là phải có giới, phải có định, có huệ, thì sẽ một người sẽ vượt qua được bốn cái cường lưu để đến cái bến bờ giải thoát của Niết Bàn. Và Đức Phật dạy về chi tiết về các cái phẩm tính này. Đối với giới thì luôn luôn phải có giới đức. Nếu không có cái giới đức thì sẽ không có cái căn bản khởi đầu cho cái cuộc vượt thoát khỏi bốn cái cuồng lưu. Đó là điều kiện thiết yếu đầu tiên. Cho nên chúng ta cần phải hiểu giới là gì. Thì sư nói đa số thiền sinh đã hiểu, nhưng có một số chưa hiểu, cho nên sư giảng ở đây cho các thiền sinh đó. Thứ nhất, giới. Thì giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, tức là ba chi của bát chánh đạo. Thì chánh ngữ là gì? Chánh ngữ tức là lời nói chân chánh hay là lời nói đúng. Thứ nhất là không có nói dối. Thứ hai là không nói lời chia rẽ, khiến cho những người mà thân cận gần gũi với nhau trở nên chống đối với nhau vì cái sự nói chia rẽ của mình. Và thứ ba là nói lời thô lỗ cọc cằn. Và thứ tư, nói lời vô ích, không có ích lợi trong cái đời sống thế tục cũng như trong đời sống tâm linh. Đó là chánh ngữ. Và chánh nghiệp là gì? Tức là có những cái hành động đúng hay là chân chánh là chánh nghiệp. Thì gồm có không có sát sanh. Thứ hai, không có trộm cắp, tức là lấy những cái đồ không có cho. Thứ ba, không có tà dâm. Và nếu mà tránh được những cái hành động này, khi cái cơ hội nó bày ra mà mình tránh không làm, thì đó là gọi là giữ giới, tức là có chánh nghiệp, tức là mình không có làm, là giữ giới. Có chánh ngữ, tức là có những cái lời nói chân chánh, và có chánh nghiệp hành động chân chánh, thì sẽ có một đời sống chân chánh, đó là chánh mạng. Một đời sống mà có giới hành thì thân khẩu thuần tịnh. Trong khói thiền, thiền sinh không những thọ năm giới là những cái giới luật căn bản, mà còn đến tám giới, cho nên thân khẩu rất là trong sạch. Nếu mà thiền sinh chỉ nghĩ đến những cái điều này thôi, là cái giới đức của mình trong cái khói thiền rất là trong sạch, thì sẽ rất là hoan hỷ và sung sướng. Và cái sự hoan hỷ sung sướng khi mình nghĩ đến như vậy sẽ giúp mình hưng khởi trong cái sự thực tập của mình. Và một người mà giữ năm giới một cách đúng đắn thì sẽ không bị tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Do đó mà tóm lại, cái cốt tủy của một cái đời sống tâm linh bắt đầu bằng cái sự giữ giới. Thứ hai, cái phẩm tính thứ hai Đức Phật dạy là định. Thì định có nghĩa là mình có phát triển ba chi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định của bát chánh đạo. Trước hết thì mình phải có cái chánh tinh tấn, tức là cái nỗ lực để phát triển chánh niệm. Và nhờ có chánh niệm mình phát triển chánh định. Cho nên để có chánh niệm và chánh định thì cần phải chánh tinh tấn. Để mà vượt qua được bốn cái cuồng lưu, tức bốn cái dòng nước lũ như được vừa giải thích ở trên, thì một người hành giả phải bắt đầu với cái chánh tinh tấn, hay còn gọi là tứ chánh cần, tức là bốn cái nỗ lực phi thường. Thứ nhất, nỗ lực phi thường không để các bất thiện pháp sanh khởi. Thứ hai là nỗ lực phi thường chấm dứt ngay các bất thiện pháp vừa sanh khởi. Thứ ba là nỗ lực phi thường làm cho các thiện pháp chưa sanh khởi nay sanh khởi. Và thứ tư là nỗ lực phi thường để duy trì và phát triển các thiện pháp đã sinh khởi. Quý vị thấy, với cái tứ chánh cần hay là bốn cái nỗ lực phi thường là cái điều kiện thiết yếu để mà phát triển cái nhóm định. Cái tầm quan trọng của nó rất là rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Bandita luôn luôn sách tấn các thiền sinh nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách không có ngừng nghỉ. Sư thấy một số thiền sinh hành thiền trong thời gian qua nhưng mà không có chánh niệm, vì không có thực tập một cách đúng đắn. Khi đi kinh hành nhìn đó đây, và Ngài Hòa Thượng quan sát và thấy thiền sinh không có chịu ghi nhận trong cái sự thực tập của mình, không có chịu theo dõi khích khao những cái gì nó sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại. Thì nếu mà thực tập mà nó hời hợt, nó lỏng lẻo như vậy thì sẽ không bao giờ có chánh niệm hết. Do đó mà để có thể phát triển chánh niệm thì thiền sinh cần phải nỗ lực một cách phi thường, cần phải có chánh tinh tấn. Do đó mà thiền sinh không phải chỉ hành thiền trong khi ngồi thiền mà thôi, tức là không phải chỉ ghi nhận trong cái khi ngồi thiền, mà phải theo dõi khấn khích ngay khi đi kinh hành, lúc chuyển tiếp từ ngồi thiền sang đi kinh hành, phải ghi nhận trong các cái hoạt động hàng ngày một cách rất là chi tiết. Khi đi nhìn xuống dưới về phía trước, đừng có nhìn đây đó. Làm sao mà có thể phát triển được chánh niệm nếu mà mình không cái thu thúc cái căn của mình không có thực tập một cách nghiêm túc. Do đó mà thiền sinh cần phải có cái đức tin, tin vào cái pháp hành, tin vào cái khả năng có thể hành thiền của mình. Vì nếu không có cái tín tâm đó thì không có thể nào một cái hành thiền cho một cách tốt đẹp được hết. Một khi mà có cái tín tâm, tức là có tín, tin vào pháp hành, tin vào khả năng thực tập của mình, thì mình mới nỗ lực, mình mới hứng khởi mà hạ thủ công phu để phát triển chánh niệm, vuông bồi cái định tâm. Và nhờ cái sự mà hành thiền nghiêm túc như vậy thì tuệ giác mới sinh khởi được. Và một khi mà tâm có định, tức là có cái nhóm định của bát chánh đạo, tức là có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì tâm sẽ không có tham, tâm sẽ không có sân, tâm sẽ không có si, tâm sẽ không có ngã mạn, và tâm không có tà kiến. Có nhóm định thì tâm sẽ được trong sạch. Cái định, tức là sự trong sạch của tâm, chỉ có cái chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mới đem lại được mà thôi. Giới không có làm được điều đó. Giới chỉ làm cho thân và khẩu trong sạch. Do đó để mà tâm được thuần tịnh, trong sạch, người hành giả cần phải phát triển chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định để có nhóm định của bát chánh đạo. Bởi vì nếu mà không có nhóm định sẽ không có trí tuệ. Do đó mà cái phẩm tính thứ hai trong ba phẩm tính mà Đức Phật dạy để cho chúng sanh thoát khỏi bốn cái dòng nước lũ, tức là bốn cái cuồng lưu, là phải phát triển được nhóm định của bát chánh đạo. Thì cái phẩm tính thứ ba Đức Phật dạy là huệ, tức là thiền sinh cần phải nhìn lại chính mình với cái trí tuệ tâm linh. Để mà được như vậy, thiền sinh cần quay về quán sát ngay chính mình mà không cần hướng đến ngoại cảnh hay hướng ra bên ngoài. Thì nhóm huệ gồm có hai chi của bát chánh đạo là chánh tư duy và chánh kiến. Thì trong cái pháp hành chánh tư duy, tức là chánh hướng tâm hay là tâm sở tâm, có nghĩa là mình nhắm chính xác vào cái đề mục đang sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại. Thì sư ngài Hòa Thiện Thiền Sư đã chỉ dẫn các thiền sinh và sách đáng các thiền sinh nỗ lực ghi nhận các cái đề mục, bắt đầu bằng cái sự hướng tâm, tức là chánh tư duy đó, tức là chánh hướng tâm hay là tâm sở tâm, nhắm một cách chính xác đến đề mục, rồi mới nỗ lực đưa tâm đến đề mục, ghi nhận một cách liên tục để phát triển chánh niệm. Và cái sự ghi nhận không phải chỉ có trong cái giờ ngồi thiền, nhưng mà còn cả đi kinh hành và những cái hoạt động thường nhật trong ngày nữa. Do đó mà thiền sinh có bổn phận phải ghi nhận một cách tức thì, song hành và chính xác các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại. Và nếu mà sự ghi nhận mà nghiêm túc thì người thiền sinh sẽ có cái sự hiểu rõ ràng về những gì đang sanh khởi, tức là hiểu được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng như là căng cứng, chuyển động, nóng lạnh, vân vân. Do đó mà cái sự mà hướng tâm hay là chánh tư duy thì là cái sự mà nhắm chính xác cái đề mục, nó giúp cho phát triển cái trí tuệ, cho nên nó thuộc về cái nhóm huệ. Và chánh kiến, tức là cái sự hiểu biết đúng đắn, thì khi thiền sinh mà có phát triển được chánh niệm, chánh định, thì sẽ phát triển được những cái tuệ giác. Và tuệ giác chính là chánh kiến. Thì đã hết giờ rồi, sư nhắc lại là thiền sinh cần phải có giới, định, huệ mới vượt qua được bốn cái dòng nước lũ như lời Đức Phật giảng trong kinh. Thì chánh tinh tấn sẽ đưa tới chánh niệm, chánh niệm sẽ đưa tới chánh định, và chánh định sẽ đưa tới chánh kiến. Thì chánh kiến gồm có những cái tuệ giác minh sát mà người thiền sinh tu tập nghiêm túc sẽ phát triển theo từng giai đoạn từ thấp đến cao. Và khi mà cái tuệ giác minh sát nó thuần thục, nó chín mùi, thì người thiền sinh sẽ thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Do đó mà sư mong mỏi các thiền sinh hãy tiếp tục cố gắng áp dụng những gì mà ngài Hòa thượng Thiền sư Bandita đã giải thích, nhắc nhở quý vị trong các buổi pháp thoại hàng ngày vào cái sự thực hành của mình. Thì nếu mà hành thiền mà đúng đắn, nghiêm túc và nhiệt thành, thì người thiền sinh sẽ thành đạt được tuệ giác minh sát, đạo quả cũng như chứng ngộ niết bàn. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.